Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa học đường một lần nữa được đưa ra bàn thảo với sự lo lắng sốt ruột thấy rõ của các chuyên gia và nhà giáo tại hội thảo văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.
Tuy nhiên, những giá trị làm nên văn hóa học đường như sự noi gương của người lớn, cách ứng xử giữa các mối quan hệ, tính trung thực trong thi cử, thành tích giáo dục lại nặng về các hoạt động mang tính hình thức, phong trào, chưa được quan tâm thực sự, làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh nhà trường.
Vậy làm sao để xây dựng văn hóa học đường phù hợp thích ứng với đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo.
Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn chủ đề này với sự tham gia qua điện thoại của chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Lê Thống Nhất, thành viên tiểu ban nội dung của hội thảo văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời.
Alo, xin chào tiến sĩ Lê Thống Nhất ạ.
Xin chào bạn và xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thống Nhất đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa ông, trước đây thì chúng ta còn có những cái cách hiểu khác nhau về văn hóa học đường. Và tại cái hội thảo văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo diễn ra mới đây thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có nói rằng là văn hóa học đường không phải là bên ngoài đặt vào trong trường học mà chính là những gì đang diễn ra trong trường học. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là văn hóa học đường là gì ạ?
Trước hết chúng ta phải hiểu văn hóa là gì. Thế thì ngay bản thân văn hóa thôi thì là một khái niệm rất là rộng và có nhiều định nghĩa. Và theo thời gian thì số lượng các định nghĩa về văn hóa ngày càng tăng lên. Đấy, chẳng hạn người ta có thể thống kê là năm 1950 thì trên thế giới có 164 định nghĩa. Rồi đến 1970 là có đến 250 và đến 1990 là còn hơn 400. Như vậy có nghĩa là gì? Như chúng ta có thể hiểu là văn hóa nó là một cái giá trị chuẩn mực khuôn mẫu chung trong một cái cộng đồng nào đó. Và văn hóa học đường thì như vậy nó sẽ là chuẩn mực khuôn mẫu chung trong nhà trường. Thì văn hóa học đường ấy thì là một cái thuật ngữ xuất hiện từ những cái năm 1990 ở các cái nước nói tiếng Anh và dần dần trở nên là phổ biến ở trên thế giới với một nghĩa tổng quát. Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình thành nhân cách của người học. Và theo giáo sư viện sĩ Phạm Minh Hà thì văn hóa học đường là hệ chuẩn mực giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp. Nói như Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là để nhấn mạnh một cái đặc thù của văn hóa học đường, có nghĩa là gì? Nó có một chuẩn mực riêng. Vì vậy cho nên nếu như có một loại văn hóa nào đó mà du nhập vào trong nhà trường mà không phù hợp với nhà trường thì có nghĩa nó không phải là văn hóa học đường.
Vâng, thời gian qua thì ngành giáo dục và đào tạo cũng đã triển khai nhiều nội dung rồi hoạt động để mà phát triển văn hóa học đường. Và việc triển khai cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện rồi học sinh tích cực có thể coi là một cách tiếp cận đến việc xây dựng văn hóa học đường. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng là những cái hoạt động này còn mang tính hình thức. Vậy theo ông thì có những cái tồn tại và hạn chế gì trong việc xây dựng văn hóa học đường?
Việc mà có cái cuộc vận động ấy, như mà chúng ta đã biết, chẳng hạn như là xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, và gần đây thì tôi còn biết là còn xây dựng trường học hạnh phúc nữa. Đấy. Thì nó cũng chỉ là gì? Nó là vận động để sao cho mà tất cả đối tượng liên quan đến nhà trường, từ phụ huynh, từ thầy cô, cán bộ quản lý, về học sinh, để là chúng ta phải thực hiện những cái hệ quy tắc chuẩn mực đấy, trong cái quan hệ mà cùng tham gia vào cái hoạt động giáo dục. Thì việc xây dựng ấy đấy, thì nó để đảm bảo được là nhà trường thực hiện tốt cái sứ mạng giáo dục của mình. Thế thì có thể nói tức là những cái tồn tại, những hạn chế về xây dựng văn hóa học đường, hay nói cách khác là những cái biểu hiện xấu về văn hóa học đường thì chúng ta có thể kể ra và chắc chắn rằng là ai cũng có thể thấy được. Thì ở đây thì tôi muốn phân loại ra là chẳng hạn như là đối với nhà quản lý trường học thì là không công bằng khi xử sự giáo viên, học sinh, thậm chí là trù dập giáo viên, trù hú học sinh và lợi dụng phụ huynh. Đấy. Nhà quản lý không có sự dân chủ trong tổ chức hoạt động sinh hoạt, thậm chí ra trường áp đặt không cho mà không lắng nghe những góp ý của giáo viên, học sinh hay là phụ huynh, có tính chất là tư lợi về tài chính, sử dụng tài chính sai mục đích, không vì nhà trường. và đặc biệt là khen thưởng hay xử phạt đều rất thiếu căn cứ, thậm chí kéo bè kéo phái trong nhà trường, thì đấy là cái lỗi của nhà quản lý trường học, đặc biệt là hiệu trưởng. Còn đối với giáo viên ấy, thì giảng dạy thiếu tinh thần trách nhiệm, từ việc chuẩn bị bài đến theo dõi quá trình học tập học sinh, phải tư lợi khi mà trên lớp dạy qua loa và nhiều cách để ép học sinh hay là phụ huynh phải xin học thêm, và thậm chí chú uống cho học sinh có thái độ, qua thái độ của mình hay là qua điểm số. Đấy. Và trong giáo viên cũng có hiện tượng là lập bè phái, gây mâu thuẫn trong nội bộ nhà trường, thậm chí nói xấu cả đồng nghiệp. Đấy. Và có những cái phản ứng thái quá với lãnh đạo nhà trường, chống đối với chủ trương đúng đắn của nhà trường, sinh hoạt không gương mẫu, không phù hợp nhà trường, đua đòi chạy theo những biểu hiện thiếu văn hóa. Còn lấy học sinh chúng ta biết rồi, những cái biểu hiện xấu là vô lễ với thầy cô giáo, xưng hô không chuẩn mực, thậm chí còn hành hung hoặc thuê người hành hung thầy cô, vô lễ với cha mẹ, người thân, đặt ra những yêu cầu phi lý đối với cha mẹ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường, và thậm chí dùng hung khí gây thương tật cho bạn, yêu quá sớm, yêu nhiều, và quan niệm yêu gắn với tình dục sẽ để lại những hậu quả khó lường, và không loại trừ là có cả những hiện tượng trộm cắp trong và ngoài nhà trường, gian lận trong thi cử, kết bè kéo phái để tạo thành những băng của xấu. Đối phụ huynh thì những biểu hiện xấu là không quan tâm đến việc giáo dục, hỗ trợ con, phó mặc cho nhà trường, sinh hoạt thiếu gương mẫu trong gia đình, thậm chí không trung thực, bê tha, đánh chửi nhau trong gia đình và kể cả trong xã hội, không tôn trọng thầy cô, thậm chí còn chửi bới, hành hung cả thầy cô, biếu xén thầy cô để chạy điểm cho con.
Dạ vâng, ông vừa nêu những cái tồn tại, những cái hạn chế trong việc xây dựng văn hóa học đường ở nhiều khía cạnh, từ quản lý nhà trường, rồi đối với giáo viên, đối với học sinh và đối với cả phụ huynh nữa.
Vâng.
Theo ông thì cái nguyên nhân vì sao có những cái biểu hiện xấu rồi phi văn hóa học đường như vậy?
Những cái biểu hiện xấu này nó có những nguyên nhân, chẳng hạn như là đối với các nhà quản lý giáo dục mà cụ thể là hiệu trưởng đi. Một cái nguyên nhân mà phải nói rằng là cũng nhiều giáo viên rất là bức xúc, đó là việc bổ nhiệm lãnh đạo nhà trường không đúng người, chưa đúng quy trình, do nể nang thiên vị, thậm chí là tư lợi, đấy, nhận hối lộ hoặc là trả ơn hoặc là lấy lòng lãnh đạo cấp trên, đấy. Và lãnh đạo nhà trường không chịu xem xét các đơn thư hay các dư luận của giáo viên nhà trường phản ánh, nên là không xử lý kịp thời, đấy. Hay là đánh giá định kỳ của lãnh đạo nhà trường chưa đúng, thậm chí là tô hồng thành tích thiên vị, đấy. Rồi có thể là cả trung tâm. Đấy, công tác khen thưởng thiếu công bằng, kỷ luật chưa nghiêm khắc, và cái giám sát của cấp trên thì là chưa tốt. Đấy. Và các cái hình thức kỷ luật hiện nay ấy, học sinh hiện nay ấy, thì tôi thấy là có chiều hướng nhẹ đi. Thầy cô cảm thấy là thiếu công cụ để mà rèn luyện học sinh. Đấy. Và cái ý thứ hai tức là những ảnh hưởng từ xã hội. Đấy. Vấn đề phim ảnh bạo lực, đấy, ăn chơi đua đòi trên mạng xã hội, thậm chí vẫn còn nhiều ở trên cả truyền hình của chúng ta phát sóng. Đấy. Còn trên mạng xã hội thì rất nhiều những cái hình ảnh như vậy đã tác động vào học sinh của chúng ta. Đấy. Và cái tinh thần tôn sư trọng đạo đã phai nhạt nhận thức nhà giáo về nhà giáo rất là sai lệch. Thậm chí phụ huynh, đấy, là coi thường giáo viên, thì có nghĩa là ngay bản thân con các vị, đấy, khi đến trường cũng coi thường các thầy cô. Đấy. Và ngày xưa nếu như mà chúng tôi đến trường hay là gặp thầy cô là chúng tôi cảm thấy là sợ thực sự. Thậm chí tôi sợ thầy cô hơn cả bố mẹ. Đấy, và xã hội thì đang có những xu hướng chạy theo đồng tiền, đấy, cái cơ gọi là cái xã hội mà thị trường hóa nhiều cái quan hệ, đấy, coi đồng tiền là trên hết, và rất nhiều phụ huynh coi cái nghề giáo viên chỉ là nghề làm dịch vụ, cho nên mới có cái suy nghĩ rằng khi tôi đã nộp tiền cho các thầy cô thì các thầy cô phải thế này phải thế kia, thậm chí là con chúng tôi đúng không ạ, là được cưng chiều thì các thầy cô cũng phải cưng chiều. Đấy, thì tôi nghĩ là một số nguyên nhân chính để nó tạo ra cái hiện tượng là phi văn hóa học đường như vậy, và kể cả cái bạo lực học đường như vậy.
Vậy thưa ông, cái giải pháp nào để xây dựng văn hóa học đường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phù hợp với cái thực tế hiện nay?
Thì có thể nói là hội thảo vừa rồi ấy, thật là bất ngờ khi mà ban tổ chức nhận đến hơn 200 cái tham luận, và trong hơn 200 tham luận đó thì cũng hàng trăm tham luận để mà đưa ra những cái giải pháp để mà chúng ta xây dựng tốt cái văn hóa học đường và hạn chế được, ngăn chặn được những cái biểu hiện xấu. Đấy. Và đặc biệt ở trong cái thời đại internet bùng nổ nữa, đấy, thì cái ảnh hưởng xã hội liên quan rất mạnh. Bởi vậy cho nên là tôi cũng nghĩ rằng là cái giải pháp thì cần phải nêu ra, và cái người mà thực hiện các giải pháp này không phải chỉ có ngành giáo dục, không phải chỉ bộ giáo dục đào tạo, mà các bạn sẽ thấy là sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề. Đấy. Chẳng hạn thứ nhất là tôi nghĩ là cần phải giáo dục về văn hóa thuần phong mỹ tục cho mọi người dân. Muốn văn hóa học đường tốt thì trước hết văn hóa cái đã, Đấy, vì vậy cho nên là cái việc phổ biến các tài liệu văn bản liên quan từ luật pháp, từ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đấy, và Bộ Giáo dục Đào tạo phải đến mọi người công dân, chứ không phải là Bộ Giáo dục chỉ quan tâm tới học sinh và giáo viên thôi. Đấy, thậm chí tôi nói rằng là có những vấn đề cần phải có tài liệu dành cho phụ huynh. Rồi chúng ta có thể thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí để tuyên truyền đường lối, cái lối sống có văn hóa, đặc biệt là văn hóa học đường, đẩy mạnh những nội dung liên quan đến văn hóa học đường trong nội dung một số môn học ở phổ thông và đại học, tổ chức các cuộc thi sáng tác tìm hiểu liên quan đến giáo dục văn hóa học đường. Đấy. Thứ hai nữa là một cái giải pháp là chúng ta phải tăng cường xử phạt kỷ luật với những cái vi phạm về văn hóa đấy, như là những cái hiện tượng mà bạn vừa nêu chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải lập lại cái đội ngũ giáo viên, nếu như ai có phẩm chất tư cách để làm nhà giáo thì đề nghị chuyển sang nghề khác. Đấy, chúng ta phải kiểm soát triệt để vấn đề an ninh mạng xã hội, xử phạt gỡ bỏ những nội dung xấu ảnh hưởng đến hành vi lối sống thiếu văn hóa, kiểm soát kiểm duyệt chặt chẽ nội dung liên quan đến văn hóa và văn hóa học đường ở các bộ phim phát sóng như truyền hình. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem lại quy chế khen thưởng kỷ luật học sinh. Và đa số tôi thấy rằng là dư luận hiện nay là mong muốn rằng là các hình thức kỷ luật học sinh ấy có thể phải cứng rắn hơn. Đấy. Để mà chúng ta chống được những cái vi phạm về văn hóa học đường đối với học sinh. Đấy. Và đặc biệt là tôi đề nghị phải chú trọng đến việc thay thế bổ nhiệm người đứng đầu ở mỗi nhà trường. Và tôi đã nhấn mạnh rồi, thực ra là để nhà trường tốt thì trước hết hiệu trưởng phải là người mà rất tốt. Đấy. Ý thứ ba nữa về giải pháp để phát huy được dân chủ trong trường học, đây là một cái điểm yếu của các nhà trường hiện nay. Chúng ta có những hội thảo, tranh luận, trao đổi về cái hiện tượng mất dân chủ trong trường học. Lãnh đạo cấp cấp cần phải lắng nghe, nghiêm túc xem xét phản ánh của giáo viên, học sinh để nắm bắt kịp thời những phản ánh về những biểu hiện xấu, chống mọi hiện tượng trù úm người phản ánh tiêu cực. Đấy, thậm chí là có những trường hợp trù úm mà giáo viên nó phải làm đơn xin bỏ nghe. Đấy. Có nhiều hình thức để giáo viên học sinh có thể dễ dàng góp ý và phản ánh những hiện tượng tiêu cực.
Dạ vâng ạ. Ông vừa nêu những cái giải pháp cơ bản để có thể xây dựng văn hóa học đường đáp ứng cái đổi mới giáo dục phù hợp với cái xu thế hiện nay ạ. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông nghe ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, đó là ông Hà Thanh Quốc, nêu những cái khó khăn khi xây dựng văn hóa học đường như thế này.
Bây giờ muốn xây dựng văn hóa học đường thì phải biến cái này trở thành của chủ trường đường. Cái thứ nữa là làm sao đó là để thay đổi cái cơ chế chính sách như thế nào để hút cho được người giỏi, người tài để mà các em đi vào cái ngành sư phạm như là bây giờ các em đang đi vào thương, vào y dược, vào công an. Và cái thứ ba là cần phải có quản lý không gian mạng như thế nào. Ta nhìn ông thầy bây giờ, người ta định nghĩa cái giá trị của ông thầy bây giờ là cũng có vấn đề rồi. Cái đó chính là cái khó khi xây dựng một học đường.
Từ thực tế hiện nay thì ông nhận diện các cơ hội và thách thức trong việc xây dựng văn hóa học đường như thế nào ạ?
Tôi thấy có một cơ hội, tức là gì, tất cả chúng ta đều nhận thức được cái văn hóa học đường là chìa khóa để đổi mới giáo dục thành công. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường tuy còn khó khăn và một số nơi còn khó khăn, nhưng mà so với trước đây ấy, là chúng ta được đầu tư tốt hơn. Bởi vì chúng ta hình dung rằng văn hóa học đường ấy, vấn đề không phải chỉ xây dựng về những cái quy tắc ứng xử trong quan hệ với các cái đối tượng ở trong nhà trường, mà còn phải có những quy chuẩn kể cả về những điều kiện về cơ sở vật chất nữa, chứ chúng ta không thể phi vật chất được. Đấy, nhưng mà thách thức thì không ít. Đấy. Như lời của đồng chí Giám đốc Sở và Đào tạo Quảng Nam, ông Hà Thanh Quốc, chúng ta đã thấy là bản thân Giám đốc Sở đã nhìn ra những cái thách thức. Đấy. Thách thức là bởi vì cơ chế thị trường hiện nay ấy đã làm thay đổi một số giá trị quan hệ giữa nhà trường, gia đình, giữa thầy cô học sinh, rồi với học sinh với nhau, rồi giữa thầy cô với nhau. Đấy, là có những biểu hiện là phi văn hóa như nói trên. Đấy, và đặc biệt nữa là đời sống giáo viên còn rất nhiều khó khăn mà chưa có phương án giải quyết. Ở đây không phải là cái vấn đề là những cái biểu hiện phi văn hóa ấy. Đấy, là do là lương thấp, cũng không phải, vì ngày xưa ông cha ta vẫn dạy rồi là đói cho sạch, rách cho thơm. Tuy nhiên là khi mà đời sống mà bị thấp thì có nghĩa là có nhiều cái áp lực ở trong gia đình. Và đôi khi có những giáo viên nói rằng là do áp lực gia đình căng thẳng quá, cho nên ấy, là ở trên lớp nhiều khi mình không kiềm chế được. Đấy, và những cái bực tức của mình từ gia đình thì mình đã mang đến ở trên lớp.
Xin nói đến một cái thách thức rõ nét nhất đó, Theo Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, thì theo báo cáo của Microsoft năm 2020, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có chỉ số thấp nhất thế giới về văn minh trên không gian mạng. Nghiên cứu tháng 10 năm nay của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy là có từ 38-42% học sinh đầu và cuối cấp trung học cơ sở từng nói xấu rồi đọc tin nói xấu về thầy cô, trong khi đó có từ 18-36% giáo viên cảm thấy lo lắng tiêu cực khi mà trở thành tâm điểm để bị nói xấu. Rõ ràng là văn hóa học đường hiện nay chịu ảnh hưởng bởi nhiều tác động, trong đó có văn hóa của Internet và văn hóa mạng. Và chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái việc số hóa nhưng mà lại chưa nói đến cái việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Thưa tiến sĩ Lê Thống Nhất, từ những cái con số này thì ông thấy là ngành giáo dục gặp những cái thách thức gì khi xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh dạy học trực tuyến hướng tới chuyển đổi số ạ?
Ở trong hội thảo văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo vừa qua thì rất nhiều tham luận quan tâm tới cái yếu tố ảnh hưởng của cái không gian mạng và trong đó có mạng xã hội tới học sinh và thậm chí cả với phụ huynh và giáo viên. Thế thì cả một cái giai đoạn dài chống dịch, chúng ta đã buộc phải đưa học sinh tiếp cận với không gian mạng rất nhiều, thậm chí còn tạo điều kiện để các em có sóng và máy để mà chúng ta học trực tuyến. Như vậy có nghĩa rằng là nếu trước đây ấy, đấy là học sinh rồi kể cả những người dân đối với nước ta là cái số người mà sử dụng internet rất lớn ở trên thế giới, và qua cái học trực tuyến vừa rồi nữa lại thêm rất nhiều các em học sinh nếu từ trước đến giờ chưa bao giờ được tiếp cận đến mạng internet thì bây giờ lại tiếp cận, thì đây nó là một thách thức rất lớn. Khá nhiều phụ huynh giáo viên rất lo lắng về những biểu hiện xấu bùng nổ đối với học sinh. Thực tế cũng đã có những hệ lụy khi mà dạy học trực tuyến. Khi trẻ em tiếp xúc internet nhiều mà thông tin trên không gian mạng thì vô cùng phong phú. Hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đang có tình trạng là chỉ lo có vấn đề làm sao truyền tải được nội dung bài giảng trong một tiết học thôi mà quên đi những yếu tố đường dài để có một cái lớp học còn này hiệu quả. Chúng ta đã có luật an ninh mạng nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái chế tài từ luật an ninh mạng phải được giáo dục, phải được tuyên truyền đối với người dân, và riêng đối với trong nhà trường đấy, thì chúng ta phải có những cái chương trình để mà kể cả các thầy cô và đặc biệt nữa là kể cả học sinh và phụ huynh phải biết kỹ được cái luật an ninh mạng, thì có như thế thì chúng ta mới có thể đảm bảo được là ngăn chặn những cái biểu hiện xấu và ngăn chặn những cái tiêm nhiễm ở trên không gian mạng đối với trong cái điều kiện mà chúng ta là phải dạy học trực tuyến. Và đây nó cũng lại là một cái thách thức xây dựng văn hóa học đường ở trên cái môi trường không gian mạng.
Dạ vâng ạ. Ông cũng vừa nêu những cái thách thức khi mà xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng khi mà hiện nay chúng ta đang tích cực dạy học trực tuyến ạ. Trong 2 năm qua thì giáo dục đang thích ứng và đổi mới từ thầy cô giáo đến học trò. Cái phương thức học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến đã được áp dụng rất là hiệu quả. Nhưng mà trong cái bối cảnh chuyển đổi số rồi văn hóa số đang có những cái tác động sâu sắc đến văn hóa học đường. Bây giờ thì xin mời tiến sĩ Lê Thống Nhất và quý vị nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn.
Văn hóa học đường là một vấn đề rất lớn, rất hệ trọng và có rất nhiều việc đang làm phía trước. Trường học đó không phải là một ốc đảo tách biệt với bên ngoài. Văn hóa học đường là một phần của văn hóa của toàn quốc gia, xã hội. Cho nên câu chuyện gây dựng và phát triển văn hóa học đường trước hết và đầu tiên nó thuộc về thầy và trò của trong nhà trường. Nhưng nó có thành công hay không thì là còn câu chuyện của tất cả.
Như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói thì trường học không phải là một ốc đảo tách biệt và văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia xã hội. Như vậy cũng có thể hiểu là phải xây dựng và thực hiện có hiệu quả cái cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Theo tiến sĩ Lê Thống Nhất thì nhà trường, gia đình và bản thân học sinh cũng như là xã hội cần phải làm gì để chung tay đẩy lùi cái xấu, chung tay xây dựng văn hóa học đường thực sự lành mạnh ạ?
Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thì cũng là quan điểm chung của tất cả các chuyên gia giáo dục, các nhà nghiên cứu về văn hóa nói chung cũng như là văn hóa học đường. Thì đương nhiên là tôi đồng tình quan điểm này. Và cái tam giác gia đình, nhà trường, xã hội ấy là phải chịu trách nhiệm là về cái văn hóa học đường. Vì vậy cho nên là ban nãy tôi có nói khi bạo lực học đường bùng nổ chẳng hạn, có những hiện tượng này hình tượng kia thì vấn đề không phải chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà đó là trách nhiệm của gia đình, của xã hội nữa. Bởi vậy cho nên là xã hội và gia đình phải vào cuộc để mà giúp nhà trường xây dựng được cái văn hóa học đường. Chính học sinh chúng ta cũng phải đẩy lùi những cái xấu, xây dựng văn hóa học đường. Và tôi nghĩ là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là hai tổ chức cần phải phát huy những cái hoạt động, những cái chương trình để làm sao ấy, thứ nhất là chúng ta đưa học sinh của chúng ta vào những quy tắc tốt để mà xây dựng được cái văn hóa học đường tốt, và chúng ta phải có những chương trình để mà chống lại tất cả những cái biểu hiện xấu của học sinh ở trong nhà trường, gọi là những cái hành vi mà phi văn hóa học đường.
Trong nhà trường thì cái hoạt động quan trọng nhất là dạy và học, và quan hệ quan trọng nhất là quan hệ giữa thầy và trò. Các giá trị có thể khái quát nhất chính là chân thiện mỹ. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thì cho rằng là các sự việc liên quan tới văn hóa học đường thời gian vừa qua, trách nhiệm trước hết là thuộc về hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên liên quan.
Và chúng tôi cho rằng đấy là bài học trong công tác quản lý đối với hiệu trưởng các nhà trường. Không chỉ là quan tâm đến cái dạy cho các em dạy chữ mà phải chú ý đến vấn đề đạo đức lối sống, vấn đề kỹ năng sống để làm sao ứng phó và giải quyết một cách hợp lý, phù hợp với các quy định của ngành cũng như là quy định của pháp luật.
Theo tiến sĩ Lê Thông Nhất thì vai trò của giáo viên rồi người đứng đầu cơ sở giáo dục, nói rộng hơn đó là nhà quản lý giáo dục trong việc hình thành môi trường văn hóa học đường như thế nào?
Tôi đặc biệt quan tâm đến cái vai trò của người hiệu trưởng. Chúng ta nhớ rằng là trước đây ấy là cố bộ trưởng Bộ Giáo dục phải là giáo sư Nguyễn Văn Huyên có nói thế này này, nói một câu là hiệu trưởng chính là bộ trưởng Bộ Giáo dục con ở một nhà trường. Vì vậy cho nên là muốn nhà trường tốt thì trước hết chúng ta phải lựa chọn hiệu trưởng tốt, tránh những tình trạng bổ nhiệm thiên vị, mà thậm chí có những hiệu trưởng tôi gặp mà tôi không thể tưởng tượng một con người như vậy lại có thể làm hiệu trưởng. Và y như rằng với một hiệu trưởng như vậy thì nhà trường không thể tốt được, không thể có văn hóa học đường được. Và cái không gian, cái môi trường như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể là phát huy tốt được cái chuyện dạy tốt, học tốt. Đấy. Thì chúng ta không chỉ yêu cầu hiệu trưởng phải tốt, phải là tấm gương đấy, cho tất cả nhà trường noi theo. Đấy. Và có thể thấy rằng là chúng ta tất cả các lĩnh vực khác thì tôi nhớ là thủ tướng trong tất cả mọi lĩnh vực kể được chống dịch, đúng không? Thì nêu rất rõ là cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đấy. Thì có nghĩa là gì? Trong việc xây dựng văn hóa học đường hay là để chúng ta đổi mới giáo dục, tôi nghĩ là cần phải quy trách nhiệm đấy, cho hiệu trưởng. Thí dụ trường để xảy ra những biểu hiện như thế này, những câu chuyện như thế này, những sự kiện như thế này, đấy, thì có nghĩa rằng chúng ta phải quy trách nhiệm được cho ngành trường. Vì vậy cho nên là vai trò người đứng đầu các cơ sở giáo dục là rất là quan trọng. Bởi vì khi mà nhận diện được cái mà nhà trường phải làm những điều gì đấy, và hiệu trưởng có cả tâm, có cả đức, có cả năng lực đấy, để mà hướng cái nhà trường mình đến những cái đích thật là tốt đẹp đấy. Và như vậy là ngoài ra nữa cũng giống hệt như là văn hóa doanh nghiệp đấy, thì còn có những đặc thù riêng của nhà trường mà chúng ta có những cái văn hóa riêng. Đấy, có thể là riêng của trường mình có mà các trường khác không có, nhưng tất cả những cái quy tắc đó nó phải là những quy tắc là tốt đẹp. Đấy, các thầy các cô thì cần phải tiếp tục phát huy đấy, tất cả những sức mạnh yêu nghề hơn. Thực ra bây giờ cái mà tôi lo nhất là rất nhiều giáo viên tâm sự là bây giờ muốn buông rồi, bọn em chỉ đến trường lĩnh lương thế thôi, chứ còn thực ra cái gọi là tâm huyết đi nghề nghiệp đấy chuẩn mực ở khi lên lớp cũng như là hoạt động trong nhà trường thì nó bị rơi dần. Đấy. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái giải pháp làm sao đấy để tất cả giáo viên của chúng ta thực sự yêu nghề đấy, bởi vì có yêu nghề thì mới có thể tham gia vào cái việc mà xây dựng một cái đời sống văn hóa được tốt được.
Vâng, tiếp ngay sau đây thì chúng ta cùng nghe quan điểm của chuyên gia giáo dục Phạm Đỗ Nhật Tiến và tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam.
Việc xây dựng văn hóa học đường cần trở thành một chủ trương chính thức của ngành giáo dục. Chúng ta không thể chỉ nói chung chung được mà cần phải có một chỉ thị, giống như là phải có một cái chương trình hành động cụ thể để xây dựng văn hóa học đường. Nhưng riêng ngành giáo dục không thể nào xây dựng thành công văn hóa học đường được. Cần phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị thì mới có thể có được văn hóa học đường thành công.
Cái văn hóa học đường này là phải được chỉ đạo thành hành động, biến cái chất lượng giáo dục thành một chất lượng mang đến chất văn hóa nữa, chứ không phải là phong trào thi đua. Nếu là thành phong trào thi đua thì dễ hình thức, dễ đối phó. Chúng tôi đề nghị có cái chuẩn mực để giải quyết.
Thưa tiến sĩ Lê Thống Nhất, với trách nhiệm quan trọng của ngành giáo dục trong việc xây dựng tạo chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa học đường để khắc phục những cái tồn tại hiện nay, thì theo ông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục có những cái giải pháp và chính sách gì nhằm tạo chuyển biến rõ nét và xây dựng hệ giá trị văn hóa trong trường học đáp ứng yêu cầu của thời đại mới ạ?
Chúng ta cần phải có những cái bộ quy tắc ứng xử nào chúng ta phải bổ sung. Đấy, chẳng hạn như là quy tắc ứng xử trên không gian mạng thì chúng ta cần phải bổ sung thêm. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các cái bộ quy tắc về giá trị trong nhà trường, và như chúng ta đã biết, đấy là văn hóa học đường, đó là bộ quy tắc giá trị thôi. Đấy, nó quy định rất rõ ràng và tất cả các đối tượng ở trong nhà trường thì đều phải thực hiện được. Đấy. Và một điều nữa là để mà chúng ta xây dựng văn hóa học đường tốt thì năng lực của giáo viên cần phải tăng cường, bởi vì tôi nghĩ rằng là một giáo viên mà thiếu năng lực giảng dạy thì cũng dễ sinh ra là những cái phát ra những cái nguồn mà tiêu cực ở trong nhà trường. Đấy, rồi cái chuyện mà nói xấu nhau chẳng hạn. Đấy, thì thậm chí có những người kém hơn thì không còn có đường nào nữa để nói xấu những người có năng lực hơn. Vì vậy cho nên là cái việc mà bồi dưỡng giáo viên để có cái năng lực giảng dạy tốt thì đấy là điều chúng ta nên nhớ rằng là cái điều quan trọng. Chúng ta nhớ rằng là có cả một thời gian dài thì cái đầu vào của các trường đại học sư phạm ấy là yếu quá. Thì sau đó cái việc bồi dưỡng thì cũng yếu. Đấy, mặc dù là Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra các cái điều kiện về các chứng chỉ, nhưng mà tôi biết là các giáo viên gần như là tâm sự là nhiều khi chỉ là đi mua chứng chỉ thôi, chứ không phải là được nâng cao năng lực đâu. Vì vậy cho nên là Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải rà soát lại tất cả những cái chính sách để triển khai những hoạt động để thúc đẩy cái việc xây dựng văn hóa trong trường học. Cụ thể phải hoàn thiện để làm thật tốt các bộ quy tắc ứng xử trường học, chuẩn mực đạo đức nhà giáo, chuẩn mực của trường học. Và như người ta nói, một cái ngôi trường chỉ có thể tốt đẹp thì có thể là thực hiện được cái hoạt động giảng dạy dạy học của mình, nếu như thầy ra trò, đúng không?
Thầy ra thầy,
trò ra trò và nhà trường phải ra nhà trường. Đấy, và đáp ứng đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng đối với ngành giáo dục, đó là chúng ta phải phấn đấu là học thật, thi thật và nhân tài thật.
Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất về cuộc trao đổi ạ. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa học đường chính là vấn đề quan trọng thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ cấp bách quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đã, đang và sẽ ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trường học không phải là ốc đảo tách biệt. Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội. Cho nên gây dựng phát triển văn hóa học đường trước hết bắt đầu từ thầy và trò trong nhà trường, nhưng có thành công hay không là chuyện của tất cả. Bên cạnh đó, để phát triển văn hóa học đường, phải hoàn thiện và làm thật tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các chuẩn về đạo đức của nhà giáo, các chuẩn trường học, chuẩn ứng xử. Cả thầy, trò và trường học phải làm thật tốt việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc này.